Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Ở trước hết chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta đến với lời của Ngài. Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài, vì yêu chúng con ngày đến thế gian này như là một em bé đơn sơ khiêm cung. Xin Chúa giúp cho chúng con buổi tối hôm nay gặp gỡ chính Ngài. Xin che phủ chúng con bên trong bên ngoài, xin hướng dẫn chúng con, xin đập vỡ tất cả những sự cứng cỏi trong lòng chúng con để chúng con đến với Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, kính thưa quý vị thân hữu, thống kê cho biết là mỗi năm trên đất Mỹ thì có hơn 4 triệu em bé được sinh ra. Thứ ba có nghĩa là hôm nay đó là cái ngày phổ biến nhất mà các em muốn chào đời. Và cái ngày phổ biến tiếp theo là ngày thứ hai. Còn Chủ nhật đó là cái ngày ít nhất trong tuần thì các em lọt lòng mẹ. Còn cái tháng thì sao? Tháng phổ biến nhất cho sinh nhật là tháng nào quý vị có biết không? Là tháng 9. Có bao nhiêu người trong chúng ta sinh vào tháng 9, xin giơ tay. Dạ, chúng ta thấy rất là nhiều người trong chúng ta ở đây cũng sinh vào tháng 9. Khi chúng ta nghĩ đến những tất cả những em bé được sinh ra mỗi năm mà chẳng có mấy ai quan tâm, thì cùng lúc mà chúng ta nhìn vào cái ngày Giáng sinh hôm nay, chúng ta ăn mừng Giáng sinh, chúng ta tổ chức tiệc Giáng sinh, chúng ta tặng quà Giáng sinh và trang hoàng Giáng sinh, thì Giáng sinh phải nói là không khí ở khắp mọi nơi. Mà đôi lúc chúng ta tự hỏi, con trẻ này là ai? Một em bé sinh ra cách đây hơn 2.000 năm tại một đất nước xa xôi ở bên Trung Đông, nhiều người chẳng biết. Có cái gì quá đặc biệt mà mỗi năm cả thế giới mà làm lớn chuyện phải ăn mừng? Có một số người cho con trẻ Giê-xu đã cho rằng là con trẻ Giê-xu trở thành một nhà tiên tri, hoặc là một giáo sư, hoặc là một cái nhân vật đáng tôn kính nào đó. Nhưng mà nhân vật đáng tôn kính đi nữa thì cũng không có dám nhận mình là Đức Chúa Trời. Có một số người cho con trẻ Giê-xu lớn lên trở thành là một người mẫu mực lý tưởng. Nhưng mà mẫu mực lý tưởng thì không có gần những cái người xấu nét. Cũng có người cho rằng cái sự Giáng sinh chỉ là cái chuyện tưởng tượng. Nhưng mà huyền thoại không có khai mạc một kỷ nguyên mới. Sự Giáng sinh đã trở thành một trung tâm điểm của lịch sử nhân loại. Và tất cả mọi biến cố đều dựa vào đó, trước hoặc là sau Chúa Giáng sinh. Thậm chí sự Giáng sinh có liên hệ đến cái sự sống và sự chết của chúng ta. Ngày tôi sinh ra thì đã có, ngày qua đời thì chưa có. Tôi sinh năm 1959 có nghĩa là sau khi Chúa sinh ra 1959 năm thì tôi sinh ra, tôi chào đời. Như vậy thì sự Giáng sinh của con trẻ này nó có một cái liên hệ đến mỗi chúng ta trong một cái cách nào đó. Nếu Giáng sinh là vấn đề cả thế giới quan tâm, nếu Giáng sinh là một cái việc thay đổi cả lịch sử của nhân loại, và Giáng sinh liên hệ đến sự sống và sự chết của tôi, thì rõ ràng là biết con trẻ là ai phải là điều chúng ta không thể thờ ơ. Trả lời cho câu hỏi thì qua sách Tin Lành Luca đoạn 2 từ câu 1 đến câu 20, tôi mời quý vị suy gẫm ba ý quan trọng của Giáng sinh. Con trẻ sinh tại Bethlehem là Đức Chúa Trời. Con trẻ sinh tại Bethlehem là Đức Chúa Trời trở nên con người. Và con trẻ sinh tại Bethlehem sinh ra để chết. Chưa hết, con trẻ này là ai? Con trẻ sinh ra tại Bethlehem là Đức Chúa Trời. Tôi xin được đọc sách Luca đoạn 1, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 7. Lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên trên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không đủ chỗ ở. Thưa quý vị thân hữu, kính thưa hội thánh, cái câu chuyện Giáng sinh thường thường được tô điểm thêm thơ mộng, cứ mỗi năm càng tô điểm thơ mộng thêm. Nhưng mà thực ra Kinh Thánh cho chúng ta biết là cái câu chuyện khá vô tình và lạnh nhạt khi Đức Chúa Trời thăm viếng con người. Hãy như Jesus sinh ra được nằm trong cái muồng chuồng trên máng cỏ ở bên ngoài một cái nhà trọ nhỏ tại một cái làng quê Do Thái. Vì là nhà quán thì đã quá đầy và không ai muốn nhường chỗ cho một người mẹ trẻ sắp sanh. Nếu quý vị đã từng vào cái chuồng gia súc thì cũng hiểu rằng cái mùi ngai ngái Giáng sinh chẳng có gì nên thơ cả. Dù câu chuyện không có đề cập cho chúng ta về những cái khó khăn, dù tác giả không có là cho chúng ta những cái lời bình phẩm hay là cái gì, nhưng mà cái điều người đọc vẫn cảm thấy có một cái như sự rung động trước những sự vô cảm qua cái toàn bộ bức tranh của cái câu chuyện. Nhưng mà bài học về đạo đức tình người không phải là điều mà tác giả quan tâm. Tác giả muốn trình bày đúng hơn là nhấn mạnh về sự nhận diện về con trẻ. Tôi xin được đọc từ câu 8 đến câu thứ 10. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chân chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là tại hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Sự giáng sanh của Chúa Giêsu không phải là sự bất ngờ. Có một cái sự xác nhận từ thiên đàng về lai lịch của con trẻ. Đây là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Vì hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Sách Matthew thì ông nói rõ thêm như thế này: một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai. Người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thưa quý vị, hồi còn trẻ, khi mỗi lần Giáng sinh đến thì tôi hay thắc mắc, không lẽ ai đó chắc nhận một cái em bé Do Thái nào đó tên là Giêsu đó là đấng cứu thế, là Đức Chúa Trời, rồi cứ thế mà tin sao? Lớn lên thì tôi được học biết là sau khi con người phạm tội thì Đức Chúa Trời đã ban lời hứa về đấng cứu chuộc, rồi suốt dòng lịch sử của con người Ngài cho một cái bảng hướng dẫn để qua đó nhận biết đấng cứu chuộc là ai và tin nhận Ngài để nhận ơn cứu rỗi. Cái những dấu hiệu này, hay là còn gọi những cái lời tiên tri, được Kinh Thánh viết trong Cựu Ước trong một khoảng thời gian dài hàng ngàn năm. Và cái lời tiên tri cuối cùng cách Chúa Giêsu sinh ra khoảng 400 năm. Mà với hơn 300 lời tiên tri đã ứng nghiệm hoàn toàn trong Chúa Cứu Thế Giêsu về suốt đời sống của Ngài, về sự chết của Ngài và ngay cả sự sống lại của Ngài. Theo cái phương diện toán học đó mà người ta tính đó, thì tỷ lệ ứng nghiệm cái lời tiên tri này đó, thưa quý vị, là nó phải thật sự phải nói là đáng kinh ngạc. Người ta tính thế này: chỉ có một người trong 100 triệu người ứng nghiệm 8 lời tiên tri. Chỉ có một người đó trong 100 triệu người là ứng nghiệm đủ 8 lời tiên tri thôi. Còn nếu mà ai đó mà ứng nghiệm 48 lời tiên tri thì xác suất của họ là tương đương với một người trong 10 lý thừa 157, có nghĩa là 157 số 0, tôi không biết đọc là cái gì nữa. Còn người mà ứng nghiệm trên lời 300 lời tiên tri thì như thế nào quý vị? Trong toàn cả vũ trụ này không có một ai ngoài Chúa Cứu Thế Giêsu. Không đủ giờ để nói hết về những lời tiên tri này, nhưng mà có thể tóm tắt là về danh hiệu của Ngài thì Ê-sai đoạn 9 câu 5 có chép như thế này: có một con trẻ sanh cho chúng ta, Ngài sẽ được xưng là Đức Chúa Trời Quyền Năng. Ngài sẽ ra từ dòng dõi của nhà Giu-đa, ra từ dòng nhà vua David, và sanh bởi nữ đồng trinh như thế nào thì trong sách Ê-sai đoạn 7 câu 14 có chép: này gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nơi sanh của Ngài cũng rõ ràng nữa là tại Bethlehem. Thì cho chúng ta biết là trong sách Mê-chê, hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Judah là nhỏ lắm, song từ ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Từ những lời ứng nghiệm chính xác các lời tiên tri đã báo trước, thì sứ đồ dân ông phải công bố như thế này. Chúng ta có thể đọc như thế này: ban đầu có Chúa Giê-xu, ban đầu có ngôi lời, mà chúng ta có thể ngôi lời là danh hiệu của Chúa, có thể Giê-xu. Thì ông viết như thế này: ban đầu có Chúa Giê-xu, Giê-xu ở cùng Đức Chúa Trời, và Giê-xu là Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Giê-xu, hay nói đúng hơn là hài nhi Giê-xu, có một cái bản thể vinh quang đời đời, quyền năng tuyệt đối cao trọng của đấng sáng tạo. Ngài hiện hữu trước khi muôn vật được tạo thành. Ngài là hình ảnh thấy được của Đức Chúa Trời không thấy được. Ngài đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta và đầy ơn và lẽ thật. Như vậy thì sứ điệp Giáng sinh dựa trên một cái thực tại đáng kinh ngạc: hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ là Đức Chúa Trời. Tiếp theo, con trẻ sinh tại Bethlehem là Đức Chúa Trời thành người. Để có thể hiểu như thế nào mà hài nhi Giê-xu với tất cả những gì bình thường của một em bé, nhưng Ngài mà là Đức Chúa Trời đó, thì phải nói là vừa Đức Chúa Trời hoàn hảo mà là vừa con người hoàn hảo đó, cùng một lúc là ngoài cái vấn đề hiểu biết của con người. Đức Chúa Trời thành hài nhi Giê-xu, nhưng Ngài không thôi là Đức Chúa Trời, có nghĩa là Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Ngài không kém hơn Đức Chúa Trời trước khi giáng thế, Ngài cũng không bớt đi những gì Ngài vốn có, nhưng Ngài cộng thêm những điều thuộc về con người. Mọi điều quý vị và tôi đương đầu với trong cái cuộc sống hiện nay thì Ngài cũng đã trải qua. Nếu chúng ta vất vả ư, đứng phán ra một tiếng thì mọi vật được tạo nên, mà Ngài trở thành một người thợ mộc làm việc khó nhọc. Chúng ta là người lưu vong ư? Ngài cũng từng bị lưu vong sang Ai Cập. Chúng ta bị khước từ ư? Ngài bị cái thế giới mà Ngài sáng tạo xua đuổi. Chúng ta khóc, Ngài khóc. Ngài đói, Ngài mệt. Ngài chịu cám dỗ như con người, nhưng mà Ngài không phạm tội. Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Hebrews đoạn 2 câu 17. Suốt 30 năm đầu khi mà Ngài ở trên quê hương đó thì không ai biết Ngài là Đức Chúa Trời. Mà dù Ngài cao quý đến mức mà người phải nói là, Kinh Thánh nói là, khi nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống. Nhưng mà Ngài thành người để làm gì? Có thể điều này làm chúng ta ngạc nhiên. Tuy nhiên thực sự là chỉ có một lý do, chỉ có một dự định và một mục đích: con trẻ giáng thế để chết. Lời Kinh Thánh chép rằng hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Cái chữ đấng cứu thế cho chúng ta biết Ngài là đấng cứu chuộc nhân loại. Và quý vị và tôi cần được cứu khỏi điều gì? Ngày khi mà tôi còn ở Việt Nam thì làm cái nghề cưa xẻ. Quý vị biết là có lần tôi phải vác cái cưa của mình đi lên cái con đường Minh Hòa ở trên Tống Lê Chân. Thì khi mà tôi đi như vậy thì cái con đường nó thu lại nhỏ xíu từ cái cuối chân trời vậy. Nhìn cái con đường nó còn nhỏ xíu xuất đằng xa như vậy đó, thì tôi có cảm nghĩ là cái cuộc đời của mình nó giống như là cái con đường này nó vô định, nó không có biết đi về đâu. Câu đó, một cái câu nói của ai đó đến với trong lòng của tôi là: tại sao tôi có mặt ở trên đời này? Tôi có mặt trên đời này để làm gì? Và rồi thì tôi sẽ đi đâu? Hoàng đế La Mã là một người thành công, mà ông còn tự than rằng đó, đầu này thôi không còn đội vương miện nữa, miệng này sẽ không có nếm thức ăn ngon nữa, tai này sẽ không còn nghe âm nhạc nữa, linh hồn ơi ngươi sẽ đi đâu? Ông mà nói như vậy đó, còn mình thì sao? Thành thực mà nói một chút đó, phải thừa nhận là cái tâm linh này nó xa lầy vào tội lỗi. Mà quý vị biết là cứ lún xuống vũng cái sình, mà cái vũng sình không có chân thì càng dãy dụa thì nó càng lún. Thánh Phaolô mà còn nói như thế này: tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn, thì tôi có khá hơn gì? Tất cả chúng ta đều phạm tội, tất cả chúng ta đều bất lực trước tội, và chúng ta không thể tự cứu mình. Rửa gì thì rửa, chứ làm sao mà rửa tội? Kinh Thánh nói anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Chúng ta bị chết phần tâm linh, không thể tự tìm đến Thiên Chúa. Và kẻ hữu hạn này làm sao có thể tìm đến được cái đấng vô hạn? Ngài không để mặc chúng ta chết trong hư hoại của thế giới này, và Ngài đã đến tìm chúng ta. Thì như vậy thì cái máng cỏ Bethlehem nó là một cái bước để dẫn con Thiên Chúa đến thập tự. Nó cái khác, sự hy sinh đã xảy ra, sự đóng đinh trên cây thập tự tại Golgotha và nhận án chết thay cho chúng ta. Thì tại Golgotha, tại Bethlehem, có nghĩa là máng cỏ bắt đầu, và cuối cùng là Golgotha, để cho sự cứu chuộc của chúng ta được hoàn tất. Kinh Thánh Philip đoạn 2 câu 46 đến câu 4 đến câu 8 chép như thế này: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đức Chúa Trời giáng thế để chết thay cho chúng ta, và Ngài sống lại để bất cứ ai tin nhận Chúa thì trong Ngài cũng lại được sống trong sự sống vĩnh cửu. Cái ân sủng kỳ diệu này thì thiên binh đã phải ngợi khen thán phục rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất và ân trạch cho loài người. Còn các tiên tri đó thì đã cảnh cáo: hỡi kẻ hay khinh dễ kia, khá xem xét vật sợ hãi mà biến mất đi, vì trong đời các ngươi ta sẽ làm một việc nếu có ai thuật lại thì các ngươi cũng chẳng tin. Thành phố Chicago một đêm lạnh giá thì có một cái cậu bé bán báo lang thang suốt đêm, cậu đến gặp một cái người viên cảnh sát xin kiếm cho mình một cái chỗ qua đêm. Viên cảnh sát nhìn cái cậu bé rách rưới này rồi và nói: em bây giờ em hãy đến cái căn nhà màu trắng ở cuối phố đó, gõ cửa, mà nếu ai đó mở cửa thì hãy nói với họ rằng Giăng đoạn 3 câu 16. Em vừa đi em lẩm bẩm Giăng đoạn 3 câu 16, Giăng đoạn 3 câu 16, Giăng đoạn 3 câu 16. Và em tới nơi, em gõ cửa nhà đó. Lạ thật, như có phép màu. Người phụ nữ đứng nơi cửa, mở cửa, gõ cửa, thì em nói cái câu đó thì mà người phụ nữ nói rằng mời em vào. Bà bảo em ngồi ngay trước cái lò sưởi, rồi bà quay đi. Một lát sau bà trở lại, trên tay mang một cái khay thức ăn cho cậu bé vốn đói nhiều ngày. Vừa ăn thì em vừa tự nhủ: Giăng đoạn 3 câu 16 mình chẳng hiểu là gì, nhưng nó cho mình là một cậu bé đói lạnh không nhà, một chỗ ấm áp và no nê. Ăn xong thì bà dẫn cậu bé vào phòng tắm, có vòi nước nóng. Xong xuôi, cậu được đem tới một căn phòng có nệm êm chăn ấm. Bà hôn lên trán cậu rồi chúc cậu ngủ ngon. Nằm một mình nhìn qua cửa sổ, qua ban bóng đêm, bên ngoài tuyết rơi rơi, em tự nhủ: Giăng đoạn 3 câu 16 mình chẳng hiểu là gì, nhưng ít ra nó cho mình một cậu bé dơ giấy mệt mỏi được sạch sẽ và nghỉ ngơi. Sáng sau vừa thức dậy thì cậu đã thấy được dẫn đến một cái bàn ăn sáng mà cậu chưa bao giờ mơ đến. Ăn xong, bà dẫn em đến một lò sưởi và mở Kinh Thánh ra. Bà hỏi: em có biết Giăng đoạn 3 câu 16 là gì không? Em đáp: dạ em đây là lần đầu tiên nghe người cảnh sát nói. Bà giải thích cho em: em cầu nguyện Thiên Chúa, rồi em ngồi đó em ngẫm nghĩ, em thầm nhủ, mình vẫn chưa hiểu cái chuyện này, nhưng mà ít ra thì nó làm cho mình một cậu bé bị thất lạc được bình an. Giăng đoạn 3 câu 16 là gì?